tại vì cái duyên nó đang còn. Thì cũng vậy, khi một người trong đời sống họ làm xúc não mình, mà cái xúc não đó nó cứ tiếp tục hoài, thì trong này cái tập khí bất bình nó cứ dấy khởi, thì mình đừng có bắt nó không có. Thì phải thấy rõ như vậy. Mà cái chỗ của mình là biết, thành ra mới kêu là bất, không phải là bất lạc nhân quả mà bất muội nhân quả, là không lầm. Những cảm xúc này lên mình thấy rất rõ, thì chính cái chỗ mà mình thấy nó là vừa giác ngộ mà vừa giải thoát. Khi nào đại chúng thấy mà thấy rõ thì tự nhiên mình và cái cảm xúc đó nó lập tức nó tách ra liền. Vì vậy cho nên thường thường á, mình cứ hay bị dằn vặt với mình, hoặc là mình bắt mình phải thành thánh liền trong tích tắc, không có. Mà cái vấn đề là thường sống với cái biết, cứ sống với cái biết. Nó tập khí hoặc nó sân, nó giận, nó buồn, nó gì thì nó khởi là chuyện nó, chuyện của tập khí. Còn chuyện mình là giác, biết. Mà cái biết này cũng đỡ khổ một cái là nó khi nào nó cũng sẵn nơi mình, đuổi không đi. Chỉ có điều trả về, thư thả mà trả về, chứ đừng có tăng thêm. Đừng có tôi phải biết, tôi phải biết mà lên tông một cái nữa thì thêm nhức đầu. Cho nên xẹp cái lốp và xe hơi ra một cái thì mình khỏe. Vạn pháp nhất như, khi cái tâm mình đã không khác như vậy, trả về chỗ tự nhiên như vậy, thì tự nhiên vạn pháp nó có sao thì nó hiện bày như vậy. Và pháp này là cái pháp bên ngoài cảnh, cũng như pháp bên trong là những cái tâm tưởng, pháp trần, tình thức của mình, buồn vui giận ghét gì cũng vậy. Mình nhìn nó một cách nhất như vậy, đừng có thêm một cái niệm khác nữa, thì mình mới không phải đánh nhau với nó. Và cái pháp nhất như này, lúc đó nó chính là cái tâm nhất như, nó là một cái tâm tròn đồng thái hư. Chư mộng tự trừ, trở lại cái câu nhãn nhược bất thùy, chư mộng tự trừ. Ở thế gian á, thì người ta mộng đời. Bây giờ khi mình biết ở trong chùa tu hành thì đây là cái mộng khác. Ngài Huệ Lăng Trường Khánh thưa hỏi Thiền sư Linh Vân, thế nào là đại ý Phật Pháp? Ngài Linh Vân trả lời, việc lừa chưa đi, việc ngựa lại đến. Lừa với ngựa, đại chúng biết nó được xem như là động vật tương cận. Chắc mình đây chưa thấy con lừa hả? Nó nhỏ hơn một chút, nó đều ăn cỏ, nó cũng được dùng để mà chuyên chở, thành ra lừa ngựa nó cũng xem nhau không khác. Thì tại sao khi hỏi đại ý Phật Pháp mà Ngài Linh Vân lại trả lời việc lừa chưa đi, việc ngựa lại đến? Đó, đại chúng biết. Ví dụ như khi mình chưa biết tu thì mình băn khoăn, người đời băn khoăn tiền bạc, địa vị, nhà cửa, tình cảm. Bây giờ cũng người đó mà biết tu rồi, bèn băn khoăn đại ý Phật Pháp. Thì khi hỏi đại ý Phật Pháp thấy là rất là hay và cao siêu, phải không? Cũng như mình mà cạo được cái đầu mà chăm chỉ ngồi thiền để tu hành, đúng là một việc cao thượng. Nhưng mà trong mắt thiền sư thì Ngài nói việc lười chưa đi, việc ngựa lại đến, hai thứ giống nhau. Là tại vì sao? Cái này là phải hiểu, đây đang nói chuyện pháp xuất thế, đang nói tới cái chỗ tinh tế của tâm. Thành ra không phải đương nhiên cái việc cạo đầu đi vô chùa tu tập là việc rất tốt và cần thiết. Phải có cái bước đó mới có cái bước sau. Như vậy đó là chuyện tất nhiên và rất cần thiết. Nhưng mà trong nhà thiền, chuyện đó quan trọng mà không quan trọng bằng cái tâm. Và muốn giải quyết, nếu chỉ giải quyết trên hình tướng này thì chưa. Phải giải quyết cái tâm, mà cái tâm hễ khởi lên là mất cái chân tâm bình thường. Khởi lên dù đó là cái khởi thế gian hoặc là cái khởi Phật Pháp đều giống giống nhau, như là lừa với ngựa. Nó là những cái sanh khởi, mà những cái sanh khởi này đều là mộng, giấc mộng, vận hành của mộng, vẫn là người đang mê ngủ. Thành ra hỏi tới câu này, hiền lành thì được trả lời như vậy, mà gặp mấy tay Lâm Tế, Huệ Nam, Hoàng Lâm thì sẽ bị ăn gậy cho tỉnh mộng. Thì đó là chuyện đời xưa, bây giờ chuyện mình. Khi tu chúng ta sẽ vận dụng cả hai, tùy cái tâm của mình. Không phải nghe nói vậy rồi mình bèn buông lung, mình sẽ không cần giữ giới, không cần ngồi thiền, không cần đi tụng kinh, mình nói việc lừa chưa đi, việc ngựa lại đến thì thôi tiêu. Thành ra mình vẫn phải gìn giữ tất cả, nhưng mà trên hết mình vẫn trả cái tâm mình về cái chỗ tâm nếu không khác vạn pháp nhất như. Thì mình cứ nhìn cái gương sư ông mình là rõ nhất. Thầy sư ông vẫn dạy mình tất cả những cái lý tột này, nhưng mà trong đời thường sư ông không hề bỏ qua một cái gì hết, kể cả những cái giờ giấc uống bột, những giờ đi chơi, những giờ thức dậy, thầy đều y như một cái đồng hồ, huống nữa là những cái khác. Thành ra lý sâu không bỏ, mà những cái bình thường mình vẫn phải gìn giữ, thì như vậy nó vẫn có lợi cho mình, mà nó vẫn làm mà mô phạm được cho người sau. Thành ra nói đi phải nói lại là vậy đó. Nói chỗ tột như vậy đều là mộng, phải trừ. Nhưng mà vẫn phải nói cái đời thường của mình, để đừng kẹt trong cái chỗ mà bỏ bên này dính qua bên kia. Nhất như thể huyền ngột nhĩ vong chuyên, vạn pháp tề quán quy phục tự nhiên. Nghĩa là nhất như thể huyền ngơ ngáo quên duyên, muôn pháp đồng quán trở lại tự nhiên. Tới ngang đây là khó rồi nghe. Và vì khó cho nên nếu khi mình nghe cái này, mình phải nghe bằng cái tâm buông xuống thư thả, bớt lại cái ý thức, thì mình mới thấy thấm thía những cái chỗ này. Vì đang nói cái đoạn này nói tới chỗ nhất như, mà nhất như là cái thể, đã gọi là thể thì không thể đem ý thức, tình thức, suy hiểu để thấu, cho nên nó biến thành huyền. Cái chữ huyền của tất cả các lâm huyền ở đây này, chứ không phải huyền là đen thui. Huyền này là cái ý thức không tới được, không đem tình thức mà hiểu. Và nó là cái không đồng lông rùa sừng thỏ, nó là cái có, đó là một cái thể nhất như. Mà cái thể này muốn thấu được nó, muốn biết được nó, thì đây là cái cách này, ngột nhĩ vong duyên. Cái chữ ngột nó có nghĩa là ngơ ngẩn, ngơ ngáo, không biết, lơ mơ, không biết là không biết, ngơ ngơ ngáo ngáo, không biết gì cả, gọi là ngột. Cái chữ nhĩ ở đây nó đệm cho chữ ngột, nó là ngữ vị cho cái hình dung từ ngột. Ngột là phó từ, và cái chữ nhĩ này nó đệm, nó chỉ có nghĩa, nó có nghĩa như chữ nhiên vậy đó. Ví dụ như mình nói an nhiên là một cái an và vốn sẵn, hoặc là mình nói hồn nhiên là một cái ngây thơ vốn sẵn. Chữ nhiên có nghĩa là không phải do tạo tác mà có. Thì chữ nhĩ này nó giống như chữ nhiên vậy đó. Nó nói cái trạng thái ngột này, cái trạng thái ngơ ngáo này là một trạng thái không phải do cố tạo mà ra, mà nó là một cái trạng thái tự nhiên như vậy. Nói vậy khó hiểu quá. Bây giờ kể một cái câu chuyện. Ở ngoài biển, đây là chuyện của Trung Hoa, có lẽ là Lão Trang. tuy là lão trang nhưng mà nó chuyên tải, chuyển tải được cái ý thiền không thua chút nào. À, ngồi, thành ra chuyện hơi khó hiểu, nhưng mà mình hiểu như một loại chuyện ngụ ngôn nhé. Ngoài biển có một nhân vật tên là Hỗn Độn. Hỗn Độn thường giúp đỡ tất cả những cái người chung quanh, biển Bắc, biển Đông, biển Nam, biển Tây đều được Hỗn Độn giúp đỡ. Vì vậy cho nên mấy cái ông mà biển Bắc, biển Nam, biển Đông này rất thương Hỗn Độn và muốn báo đáp lại cái ân. Thì một hôm họ mới gặp nhau, họ mới bàn, họ nói người ta ở đời ai cũng có đầy đủ các khiếu huyệt. Khiếu huyệt tức là những cái mà mình thấy mắt, tai, mũi, lưỡi, da mình là một cái bì da, thì đây là những cái chỗ hở, phải không? Khiếu huyệt là những cái chỗ hở, con mắt